rồi, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh Đàm Truyền Y Khôi với tựa đề Phải Yêu Thương Nhau. Xin mời quý vị chui lắng nghe sau đây.
Thì quý vị có biết là khi nào mà chúng ta bắt đầu được gọi là cơ đốc nhân không? Thì khi mà hồi xưa, khi mà sau khi Đức Chúa Giêsu về trời rồi, thì các môn đồ đi rao giảng lời của Chúa, mặc dù là họ trốn tránh nhưng mà họ mang một cái tấm lòng quyết rao giảng lời của Chúa. Thì khi mà sứ đồ Barnaba và Phaolô đi đến thành Antioch, thì ở đó người ta bắt đầu xưng là những cái người đi theo Chúa là cơ đốc nhân. Thì cái điều đó được ghi chép ở trong sách Công Vụ đoạn 11 câu 26. Thì chúng ta là những người cơ đốc nhân là chúng ta làm cái gì thưa quý vị? Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta noi gương theo những gì Chúa dạy chúng ta. Và khi lúc mà Đức Chúa Giêsu còn ở thế gian thì Ngài dạy chúng ta rất là nhiều điều. Ngài dạy chúng ta giữ 10 điều răn. Ngài dạy chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, là phải hiếu kính cha mẹ và không làm hại những người khác. Tuy những cái điều này á, nghe có vẻ rất là nhiều điều, nhưng mà chỉ gộp lại có 2 điều thôi. Có nghĩa là kính Chúa, yêu người. Ở trong sách Matthew đoạn 22 câu 35 đến 40 có thuật lại một câu chuyện như thế này. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi 2 điều răn đó mà ra. Thì tại sao mà luật pháp của Ngài nó lại đơn giản như vậy thưa quý vị? Tại vì trong sách Mục Văn đoạn 4 câu số 8 nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chính Ngài là sự yêu thương. Ngài yêu tất cả những gì mà Ngài tạo ra, mọi thứ trong vũ trụ này, và đặc biệt là con người chúng ta ở trên trái đất này. Và một cách đặc biệt hơn nữa là con người chúng ta, cái thế giới của chúng ta đang bị chìm trong tội lỗi và đang bị chết dần đi. Thì Ngài đã lìa mình, bỏ cái ngôi ngai vàng của Ngài để xuống đây chết trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi cho chúng ta, để mà chúng ta nhận lại cái sự sống đời đời của Ngài. Ở trong sách Văn đoạn 15 câu 3 có chép rằng: Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vậy nếu vậy, chúng ta xưng mình là một cơ đốc nhân, là một người noi theo Đấng Christ, thì chúng ta cũng phải có một tình thương giống như vậy. Chúng ta cũng phải vì bạn hữu của mình mà hy sinh sự sống. Chúng ta là một thân thể mà trong đó Đấng Christ làm đầu. Chúng ta là những cái chi của thân thể. Thì mỗi người chúng ta, mỗi anh em chúng ta, giống như là một cái tay, một cái chân, hay một con mắt, hay là cái tay gì đó, nhưng mà tất cả chúng ta gộp lại thì sẽ thành một thân thể của Đấng Christ. Mà trong đó nếu mà chúng ta thiếu một phần thôi cũng không được nữa. Đâu có ai mà một người mà thiếu mất một cái tay, một cái chân mà có thể như là bình thường, không có được thưa quý vị. Thì quý vị không biết có nghe chuyện cái đôi tay và cái miệng chưa? Là có một ngày nọ, hai cái tay nó mới nói chuyện với nhau là mấy năm qua mình cứ làm việc vất vả quá mà thấy cái miệng nó cứ ăn không à. Mình làm hoài mà nó cứ không làm gì hết, nó cứ ăn không à. Thôi giờ mình không làm nữa để cho nó khỏi ăn nữa luôn. Thì hai cái tay nó mới quyết định nó làm như vậy. Thì trải qua một thời gian, một ngày, hai ngày, thì bắt đầu như hai cái tay nó cứ mệt mỏi, nó không muốn làm gì hết nữa. Thì nó mới suy nghĩ lại là nếu mà mình không làm thì cái miệng nó không ăn, mà cái miệng nó không ăn thì mình cũng đâu có sống được, không thưa quý vị? Thì hai cái tay nó mới hiểu ra cái chuyện là tất cả chúng nó là một thân thể với nhau, thì người này làm cái nhiệm vụ này, người kia làm nhiệm vụ kia, thì chúng ta mới gặp lại thành một cái thân thể hoàn hảo được. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 43-44 thì có ghi một câu: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chữ thù nghịch ở đây không có nghĩa là chỉ về những người ngoại đạo, những người không chống lại Đức Chúa Trời, nhưng mà nó còn bao gồm luôn những người thân của chúng ta, những người anh em ở giữa chúng ta. Tại vì Satan nó rất là khôn, thưa quý vị. Đôi khi nó thấy một cái hội thánh mạnh mẽ, nhiều tình yêu thương, thì nó sẽ tìm cách để nó phá. Tại vì bản chất của nó là chống lại Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời làm cho tốt thì nó sẽ làm ra xấu. Nó sẽ tìm cách gây rắc rối trong vòng anh em, và nó gieo rắc những cái ý tưởng không tốt vô người này người kia. Ví dụ như là vô tình một người này làm trái ý người kia thì hội thánh sẽ bị chia năm xẻ bảy. Thì lúc đó là Satan nó là kẻ chiến thắng rồi. Nó đứng, nó nhìn thấy cái hội thánh hay là cơ thể của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu bị phân rẽ ra. Thì quý vị có nhớ cái câu chuyện ở trong sách Luca đoạn 11 câu 17-18, khi những người đi theo Đức Chúa Giêsu để phá Ngài thì Ngài đáp lời họ rằng: nước nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Satan tự chia rẽ nhau thì nước đó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bên-xê-bun mà trừ quỷ. Thì cũng vậy, thưa quý vị, nếu mà một thân thể mà bị thua mưu kế của Satan và tự trừ nhau thì cái thân thể đó nó cũng sẽ bị đổ xuống. Thì có nhớ lúc coi còn đi học ở trên Sacramento mà có tham gia nhóm của chú Tăng Tấn Thi, thì có một bà kia, bà mới nói rằng cái điều của chú dạy sao mà khó làm quá, làm sao mà mình yêu kẻ thù nghịch mình được lắm. Thí dụ mà ai mà tới mà nói xấu tôi là tôi đánh vô mặt người đó liền. Chú dạy khó quá, làm sao làm được. Vậy thì làm sao chúng ta có thể làm được cái điều này, thưa quý vị? Cái điều căn bản nhất mà chúng ta có thể làm được đó là cầu nguyện và tha thứ. Ví dụ như có một ai đó vô tình làm cho chúng ta bực bội thì trước hết chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Chúng ta tỏ cho Chúa biết cái chuyện gì đó đang xảy ra. Thì chúng ta cầu nguyện nhưng mà là theo ý của Chúa, theo cái hướng giải quyết của Chúa, chứ không phải là tự mình đi tìm cái hướng giải quyết cho mình. Rồi sau đó thì mình quên đi, mình cố gắng quên đi, mình tìm một cái việc gì đó mà mình thích làm hàng ngày, ví dụ như là đi shopping hay là đi nghe nhạc, coi phim, rồi sau đó mình cũng sẽ quên đi. Thưa quý vị, còn cái chuyện đó để cho Chúa lo. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 23-24 có ghi: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về hòa giảng với anh em mình trước, rồi hãy đến dâng của lễ. Một cái điều dạy rất là hay, thưa quý vị. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cái điều này rất là quan trọng. Nó không những tốt cho anh em của chúng ta mà luôn cho cả bản thân chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta bước vào hội thánh, bước vào nhà thờ mà trong lòng chúng ta vẫn còn bực bội, vẫn còn nghĩ là tại sao người đó làm như vậy, thì suốt cả cái buổi thờ phượng hôm đó chúng ta cứ nghĩ như vậy thôi, thì chúng ta cũng chẳng có nhận được cái bánh thiêng liêng của Chúa nữa. Thì không lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ trở lại đem chúng ta về trời, giống như lời Ngài đã hứa. Vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta, quý vị tưởng tượng chúng ta về thiên quốc rồi mà trong lòng mình còn ghét một ai đó, thì chắc lúc đó Chúa sẽ nói với chúng ta rằng: ngươi hãy ở lại giảng hòa với anh em trước đi, rồi hãy lên thiên đàng sau. Thì chắc lúc đó là trễ lắm rồi thôi quý vị. Và nếu mà chúng ta mà lên tới thiên đàng rồi mà chúng ta gặp một cái người nào đó mà chúng ta ghét, thì chắc chúng ta phải ở với người đó hoài, đời đời luôn, không có chỗ nào chạy được hết. Thì chúng ta biết là thiên đàng sẽ là một nơi rất là đẹp, sẽ không có tội lỗi nữa, sẽ không có sự ganh ghét nữa, mà chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta sống bên cạnh Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ ở giữa chúng ta và chúng ta sẽ yêu thương mọi người, yêu thương tất cả những gì Ngài sẽ tạo nên.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.